Bây giờ chúng mình mới nói đây là mầu nhiệm đức tin. Tại vì sao? Lạy Chúa, chúng con vừa mới tạo điều kiện để cho cái chết và sống lại của Chúa mà muốn trường tồn như vậy. Hiện tài hóa cho con, cho tâm hồn con, cho cộng đoàn. Chúng mình mới đọc câu đây là mầu nhiệm đức tin.
Những gì chúng ta sắp trình bày đây là theo bản văn phùng vụ Việt ngữ trước 2005. Và chốc nữa chúng ta sẽ nói về bản văn phùng vụ Việt ngữ 2005.
Đây là mầu nhiệm đức tin, là Chúa chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết. Chúa đã chịu chết thì đâu có trường tồn, đâu có hiện tại hóa nổi. Thấy không? Mà từ việc mình trình bày thôi. Nhưng mà có chịu loan truyền. Chúng con loan truyền cái việc Chúa chết đó, chúng con đang loan truyền. Tất nhiên con hiện tài hóa được đấy, vậy nhưng mà phải học thân học nhiều năm lắm mới giải thích như vậy, trong cái chữ nó không có. Và tuyên xưng Chúa đã sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Theo bản văn phùng vụ Việt ngữ năm 2005 thì việc tuyên xưng đức tin như sau: đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Trong câu tuyên xưng năm 2005 này, chúng ta thấy không có chữ đã. Chúa đã chịu chết, Chúa đã sống lại. Chỉ có loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Chúa chịu chết và Chúa sống lại. Như là ở trong thì hiện tại của động từ. Nếu như vậy thì khía cạnh trường tồn và hiện tại hóa của mầu nhiệm vừa qua được diễn tả khá sâu đậm, vì mầu nhiệm Chúa đang chịu chết và mầu nhiệm Chúa đang sống lại. Nhưng mất đi chữ đã thì ít liên hệ tới quá khứ, cho nên không diễn tả được việc Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại như một hành động đã xảy ra trong lịch sử một lần dứt khoát, không có lặp lại lần thứ hai. Dĩ nhiên, ngôn ngữ nào cũng không có thể vừa diễn tả được quá khứ và vừa diễn tả được khía cạnh hiện tại của câu tuyên xưng này. Vì thế mà chúng ta có bộ phận phải đào sâu, tìm hiểu và suy niệm mầu nhiệm vừa qua trong thánh lễ là vậy, để thấy tuy là một việc lịch sử đã xảy ra một lần, nhưng công hiệu của mầu nhiệm này luôn trường tồn và chỉ chờ sự đóng góp niềm tin cảm mến của chúng ta, thì bây giờ mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa đã xảy ra, mà công hiệu thì vẫn trường tồn và chỉ cần chờ đợi niềm tin của chúng ta, sự cảm mến của chúng ta để đổ ơn thánh thần xuống cho chúng ta.
Tôi còn nói anh chị em là tại vì chúng ta dùng tiếng Anh, cho nên mấy cái móc nối với tiếng Anh giúp chúng ta rất nhiều. Trong trường hợp này chúng mình phải cảm ơn tiếng Anh. Christ has died. Người ta gọi trong tiếng Anh là present perfect. Nghĩa là có present và có perfect. Tôi cho ví dụ khác. Ví dụ tôi tới ở đây Seattle này là được 3 tháng rồi và tôi còn ở đây, thì tiếng Anh sẽ nói là I have been here for 3 months. Nghĩa là tôi đã bắt đầu tại Seattle và tôi còn tiếp tục ở. Present perfect của tiếng Anh hay như vậy. Tự nhiên đã bắt đầu có past và vẫn còn tiếp tục. Cho nên Christ has died, Chúa đã chết và cái chết ấy vẫn còn tồn tại. Present perfect. Cho nên mỗi lần chúng ta dùng present perfect, mình nhớ representation. Nói về mình, cái present perfect này quan trọng lắm. Tại vì đó là cái quan niệm giúp chúng ta hiểu representation, hiện tại hóa. Chúa chết và sống lại lôi kéo mình á, đem gì? Chúa lôi kéo tới á, Chúa không nói vậy nè. Vì cộng đoàn nó quá mệt rồi. Ta chết trên thập giá, ai thương thì chỉ có vài người. mấy đứa ở dưới con chế rượu, nó đau quá sức. Thôi thảm quá, cho xin kiểu. Hắc, chỗ kéo mình tới rồi, mình luôn ở với Chúa.
Bộ túc, phúc âm theo Thánh Gioan, chương 6. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.
Và Chúa hứa là sau này Chúa sẽ đến lại, và bây giờ Chúa sẽ cho thấy cái vinh quang của những lần một cái thiệp với Ngài như vậy, gọi là Maranatha.
Bộ túc, Chúa Giê-xu sẽ trở lại để đón chúng ta vào trong nhà của cha Ngài, và cũng là cha của chúng ta. Trong ngày phục sinh, Chúa Giê-xu đã hiện ra với Maria Magdalena. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 20. Đức Giê-xu gọi bà, Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew, Rabbuni, có nghĩa là lạy thầy. Đức Giê-xu bảo, thôi đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng cha của thầy, cũng là cha của anh em. Lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Và trước khi vào vườn dầu cầu nguyện, Chúa Giê-xu đã nói những câu sau đây để trấn an môn đệ mình. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 14. Lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào thầy. Trong nhà cha của thầy có nhiều chỗ ở, nếu không thì thầy đã nói với anh em rồi. Vì thầy đi dọn chỗ cho anh em đó. Nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì thầy sẽ trở lại và đem anh em về với thầy. Để thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.
Anh chị em phải nhớ chữ Maranatha. Không thôi là quá uống ấy. Đây. Marana là lạy Chúa. Mình thêm Giê-xu rồi. Marana là lạy Chúa. Ha, hãy đến. Nhớ vậy nè. Chúng ta hát bài Maranatha của Thánh Tâm rất hay. Marana là lạy Chúa, tha là đến. Ví dụ chúng ta nói Emmanuel, hãy đến. Tôi nói Emmanuel, anh chị em nói tha. Tôi nói Giêsu Kitô, tha. Tập để mình nhớ như gọi liền đó. Marana,
tha.
Emmanuel,
tha.
Giêsu Kitô,
tha.
Vậy đó, là tha. Mình nói lạy Chúa, con là người Việt, cho nên con tới Chúa tha cho con nha.
Bộ túc về giao ước. Trong kinh nguyện thánh thể, ở phần biến rượu thành máu thánh Chúa Giê-xu, chúng ta nghe chủ tế đọc như thế này. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy. Máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Máu giao ước mới và vĩnh cửu. Ở đây chúng ta nghe Chúa Giê-xu xác nhận chén máu của Ngài là chén máu để tạo ra giao ước mới và vĩnh cửu. Nếu đây là giao ước mới thì trước đó phải có giao ước cũ. Và nếu đây là giao ước mới và vĩnh cửu thì giao ước cũ chỉ có tính cách giai đoạn. Và bây giờ phải nhường bước cho giao ước mới và vĩnh cửu trong máu của Chúa Giê-xu. Vậy chúng ta tìm hiểu quan niệm giao ước trong Kinh Thánh để hiểu sâu xa hơn tình yêu thủy chung của Thiên Chúa đối với chúng ta, và chúng ta xin đền đáp lại bằng một mối tình ngày càng thấm thiết hơn đối với Chúa Giê-xu. Giao ước, tiếng Anh gọi là covenant, tiếng Pháp là alliance, gốc từ tiếng Hebrew berit, và tiếng berit
được dịch sang tiếng Hy Lạp Diatheke và tiếng Latin là Testamentum. Danh từ giao ước được dùng 285 lần trong bản cựu ước Hebrew và chữ giao ước được dùng 33 lần trong Tân ước. Chung chung giao ước là một khế ước thỏa thuận giữa đôi bên. Khế ước thì liên hệ tới các vật, vật này vật kia, như trường hợp hai bên thỏa thuận khế ước mua bán nhà đất, một bên đồng ý giao một số tiền và bên kia đồng ý giao ngôi nhà, sau khi đã thỏa thuận về các điều kiện liên hệ với nhau. Còn giao ước thì liên hệ tới con người, liên hệ tới hai nhân vị hay hai ngôi vị. Như chúng ta thấy trường hợp rõ rệt trong giao ước hôn nhân, hai người thỏa thuận với nhau, sau nghi thức hôn nhân, hai người thuộc về nhau. Nói theo kiểu tiếng Anh, trong khế ước, yours are mine, and mine are yours. Những vật của tôi thuộc về anh, những vật của anh thuộc về tôi. Còn trong giao ước, như giao ước hôn nhân, thì you are mine, I am yours. Nghĩa là con người anh thuộc về tôi và con người tôi thuộc về anh. Vậy trong khế ước, yours are mine and mine are yours. Trong giao ước, you are mine, I am yours. Chúa Kitô đã ký giao ước với chúng ta vì Ngài muốn trao tất cả Ngài cho chúng ta, và chúng ta hoàn toàn thuộc về Ngài. Nhưng đây là một giao ước tình thương với bước trước do Thiên Chúa. Chính Ngài yêu thương chúng ta và muốn bảo vệ hạnh phúc chân thật và trường cửu cho chúng ta. Ngài hứa luôn luôn bảo vệ chúng ta, luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, là Emmanuel của chúng ta. Và Ngài đã chứng thật chúng ta có giá rất cao trước mặt Ngài, qua bằng chứng Chúa Cha sẵn sàng sai phải Chúa Con xuống để sống cuộc đời nhân loại và sẵn sàng đi lên đồi sò để chết hầu ban Thánh Thần cho chúng ta. Ngài chỉ mong chúng ta giữ điều kiện của Ngài là tuân giữ luật pháp của Ngài, và luật pháp của Ngài được quy tóm trong lề luật yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân. Mỗi lần chúng ta đi tham dự thánh lễ, ngay từ đầu với dấu thánh giá là dấu chỉ của những người được chịu phép rửa tội, chúng ta được nhắc nhở giao ước giữa Thiên Chúa và chúng ta. Thiên Chúa nhắc chúng ta lại điều kiện ta phải luôn luôn sống như người con của Ngài, người con của ánh sáng, và Ngài tiếp tục ban sức mạnh Thánh Thần trong thánh lễ cho chúng ta. Về phía chúng ta sẽ cố gắng và sức mạnh của Thánh Linh trong thánh lễ, sau thánh lễ chúng ta về lại trong môi trường sống xứng đáng là con cái sự sáng của Ngài, và đó là giữ giao ước đối với Thiên Chúa và như Ngài luôn luôn trung thành trong giao ước của Ngài đối với chúng ta. Và đó là điều được nhắc nhở đặc biệt trong lời truyền phép thứ hai. Đây là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho cả con và nhiều người được tha tội. Chính vì trong giao ước chúng ta thuộc về Ngài và Ngài thuộc về chúng ta, cho nên Chúa Giê-xu đã dùng giao ước hôn nhân để diễn tả giao ước giữa Thiên Chúa và chúng ta khi Ngài tự nhận mình là hôn phu, nghĩa là chúng ta là hôn thê của Ngài. Ngài là chồng, chúng ta là vợ. Và trong giao ước tình yêu này, Ngài mong chúng ta giữ đúng luật của Ngài. Còn về phía Ngài, Ngài luôn luôn thủy chung với chúng ta. Vì Ngài là Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa luôn thành tín. Trong cựu ước chúng ta thấy Thiên Chúa đã ký giao ước với Adam và Eva. Rồi sau đó Ngài đã ký giao ước với Noe và gia đình ông ta. Rồi sau đó Thiên Chúa đã ký giao ước với Abraham và con cháu của ông. Trong giao ước với Abraham, Ngài hứa ban cho ông ta con cháu đông đúc như sao trời các bể, và ông ta sẽ được một lãnh thổ, và tất cả các dân tộc đều được chúc phúc trong Abraham hoặc qua con cháu của Abraham. Và dấu chỉ của giao ước này là phép cắt bì. Chúa chỉ đòi hỏi Abraham cũng như con cháu của Abraham giữ vững niềm tin vào Ngài. Và Abraham đã trung thành với giao ước và xuất sắc trong niềm tin kiên vững đối với Thiên Chúa. Sau đó chúng ta có giao ước giữa Thiên Chúa và Môsê, cũng như dân Do Thái ở tại núi Sinai. Rồi sau đó chúng ta nghe nói tới giao ước giữa Thiên Chúa và David, và Ngài hứa nếu David và con cháu trung thành với Ngài, luôn giữ vững niềm tin vào Ngài, thì bây giờ Ngài sẽ ban cho một người con cháu của David lên ngôi, và triều đài của người con ấy sẽ vô cùng tận. Và chúng ta biết đó chính là Thiên Sai, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tất cả những giao ước chúng ta vừa mới kê ra được gọi là cựu giao ước. Và khi Chúa Giêsu Kitô đến, Ngài đã lập giao ước mới, như chúng ta vừa xác nhận lại chân lý này qua lời truyền phép biến chén rượu trở thành chén máu thánh của Chúa Giêsu Kitô. Máu của giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Giao ước mới và trường cửu này đã được tiên tri Giê-rê-mi-a báo trước trong những sấm ngôn của mình. Giê-rê-mi-a là ngôn sứ khoảng 600 năm trước Chúa Giê-xu ra đời, trong thời gian dân Do Thái ở miền nam nước Giu-đa sắp bị lưu đày qua Babylon. Và trong trường hợp ấy, Thiên Chúa qua miệng Giê-rê-mi-a đã phán ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và nhà Giu-đa, là toàn thể dân Do Thái, và sẽ ghi luật của giao ước mới trong tim của dân Ngài.
Anh chị em có thắc mắc gì không?
Có thể là chúng ta mỗi một ngày được lập lại cái chữ nhất của chúng tôi trên mặt cỏ, cái chữ trên mặt cỏ.
Giáo hội bây giờ không nghĩ như vậy. Tại vì nghĩ như vậy có nhiều cái rắc rối đó. Khi mà đại diện cái là bị hoàn cảnh kia phải hiện ra. Tại vì là một cái nó xảy ra lại là phải có đâu có đuôi. Nhờ con hỏi cho mình hợp. Anh chị em cho tôi một phục hai phục chúng tôi nguy quá rồi. Có lẽ tôi được về trời đâu. Đây. Được phép sẵn một cái. Bây giờ đưa lên cao phải không? Tôi để lên đây. Thomas và nhìn lên.
Chú ý. Ở đây chúng tôi đã nhắc lại tư tưởng của Tổng giám mục Phân Tân Xuyên. Đối với Thomas, Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với nhiều vết sẹo của tình yêu. Chúng ta có thể gọi Chúa Giêsu là Super Scar, là siêu sẹo. Và vì với những bằng chứng của tình yêu tột độ đối với chúng ta có thể gắn cho Chúa Giêsu Kitô danh hiệu khác, Superstar, ngôi sao siêu việt.
Ông Thomas là tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô người mà có sẹo đó, có nhiều cách giải thích lắm. Theo Phân Tân Xuyên đó, đối với Thomas phải là Super Scar mới là Superstar của ông ta. Và cái thứ hai là Thomas bây giờ thấy thầy mình như vậy, nói lạy Chúa và lạy Thiên Chúa. Lord God.
Phúc âm theo Thánh Gioan chương 20. Một người trong nhóm 12 tên là Thomas, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Thomas đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cành xương người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà. Có cả ông Thomas ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói, chúc anh em được bình an. Rồi người bảo Thomas, đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra, mà đặt vào cành xương thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Thomas thưa người, lạy Chúa của con. Lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo, vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.